hữu giới hương kinh diệt, thế gian sở hữu chi hoa quả, nại chỉ trầm đàn long xà hương, như thị đẳng hương phi biến văn, duy văn giới hương biện nhật sự. Hoa thơm quả lạ ở trên thế gian này, cho đến trầm thủy hương, đàn hương, long xà hương, những mùi hương của thế gian này đều không thể bay khắp mọi nơi. Nói cách khác, mùi hương của nó bay đi không xa, khi đến gần mới người thấy, đi xa không còn người thấy nữa. Chỉ có hương thơm của người trì giới có thể biến khắp mọi nơi. Hương thơm và hào quang của chư Phật Như Lai và Pháp Thân Đại Sĩ biến khắp pháp giới. Bổn kinh diệt kỳ hương phổ huân vô lượng thế giới. Có bao gồm thế giới chúng ta chăng? Họ không nói thế giới ta bà là ngoại lệ. Không nói, không nói tức là khẳng định, bao gồm cả thế giới chúng ta trong đó. Nhưng vì sao con người ở thế giới chúng ta không ngửi được? Đức Phật nói, không phải hương thơm và hào quang không biến khắp mười phương, mà do chướng ngại của chính chúng ta. Cái gì làm chướng ngại? Phiền não làm chướng ngại, vô minh phiền não, trần sa phiền não, kiến tư phiền não. Vì những thứ này mà ta không ngửi được, cũng không thấy được. Ba loại phiền não lớn này, chỉ cần đoạn tận kiến tư phiền não, sẽ nhìn thấy hào quang và ngửi được hương thơm. Người này là ai? Tiểu thừa tứ quả, và đại thừa thập tín Bồ Tát. Sơ quả và sơ tín vị của đại thừa, họ chỉ đoạn được 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới, còn tứ hoặc chưa đoạn. Như vậy họ đã ngửi và thấy được mùi hương và hào quang. Điều này không phải giả. Quý vị nói phổ biến, nhưng tại sao chúng ta không ngửi được? Một phẩm kiến tư phiền não chúng ta cũng chưa đoạn, nên nó làm chướng ngại. Chư Phật Bồ Tát lấy hương thơm và hào quang làm Phật sự. Hào quang giúp ta khai trí huệ, hương thơm giúp ta đoạn phiền não, Như vậy chúng ta có thể lãnh hội được thế giới cực lạc vô cùng thù thắng trang nghiêm. Mỗi câu kinh văn là vô lượng ý nghĩa. Nhưng chỉ có một mục tiêu là khuyên chúng ta tín nhạo. Chúng ta tin tưởng và sanh tâm hoan hỷ, phát nguyện cầu sanh tịnh độ, giảng sanh đến thế giới cực lạc, thì những điều này ta đạt được hết. Sanh đến thế giới cực lạc, cõi phàm thánh đồng cư, hạ hạ phẩm giảng sanh, đều là A Duy Việt Trí Bồ Tát. A Duy Việt Trí Bồ Tát, hương thơm và hào quang trên thân đều chu biến pháp giới. Thế giới này có gì đáng để lưu luyện? Thân tình không buông bỏ được, đó là do ngu si, do ta không có trí huệ. Dù có thân nhưng có thể vĩnh viễn không xa rời chăng? Không thể. Lục đạo lưu chuyển thì không biết ai đi đường nào. Nếu ta thật sự có thân tình nhưng có trí huệ thì nên nhanh đến thế giới cực lạc, sau đó độ họ cùng về thế giới cực lạc và cùng nhau ở đó học tập. Tương lai có thể cùng nhau đi hoằng hóa khắp mười phương. Một vị Phật xuất thế là ngàn vị Phật ủng hộ. Đây mới gọi là trí huệ chân thật. Tất cả những thứ trên thế gian này đều là giả, không có gì là thật. Nên không thể lưu luyến. Có một chút tâm lưu luyến chính là mê hoặc điên đạo. Nên xem thế gian này chẳng khác nào một giấc mộng. Nó chỉ là cảnh giới trong mộng. Nếu có thể nhìn được như vậy, gọi là nhìn thấu suốt, sẽ giúp ta buông bỏ. Thật như một giấc mộng. Sau khi nhìn thấu suốt, không còn nhiễm một chút trần, thì sẽ buông xả một cách sạch sẽ. Như vậy là tương ưng với đạo. Đạo là tự tánh, đạo là cực lạc, đạo là Phật. Sau cùng kết luận, cố tri kỳ hương ưng thị giới hương giả. Pháp Tạng Bồ Tát hương sông vô lượng thế giới là hương thơm của người trì giới, chứ không có gì khác. Trì giới nhất định bắt đầu từ đệ tử quy. Đệ tử quy là nền tảng giới luật, là cơ sở. Không từ chỗ này cắm rễ thì không thể thành tựu. Đệ tử quy cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp là gốc rễ. Sau đó đến tam quy ngũ giới. Sa di thập giới và oai nghi tự nhiên mà thành tựu, không có chút khó khăn nào. Bây giờ cảm thấy giới sao mà khó trì như vậy, không có cách nào làm được, là do tập khí phiền não quá nặng, lại không chịu bắt đầu từ căn bản. Như vậy thì đời này không có hy vọng gì. Quý vị nên nhớ, không có giới là không có thiện căn. Không có tứ nhiếp pháp và lục độ, tức là không có phước báo. Phước báo của Bồ Tát là tứ nhiếp pháp và lục độ. Thiện căn của Bồ Tát là giới định huệ.